tôi có cuộc sống rồi ngài chỉ cho mình cách thức để mà tự tạo tự tư nghiệm tự bào dưỡng đến chính mình, nhưng mà ngài nói tôi cũng chỉ đề nghị cái tư nghiệm thôi, còn để cái phần của tôi có tư nghiệm với một cái chi quý vị phải thật sự giữ phần vào đó, ngay cả việc muốn hiểu những gì tôi trình bày với quý vị thì quý vị cũng phải thực hiện tấm hối thành của cuộc đời này thì quý vị mới hiểu. Nói cách khác, áp dụng những gì, những ý kiến này, những ý kiến thôi mà tôi đã thưa với quý vị là cuộc sống của chính quý vị nó sẽ trở nên sống thực, nó không còn là lời nữa, nó sẽ trở thành sự thật có giá trị thực tế là được kiểm chứng qua kinh nghiệm của chính quý vị. Mà nói cái này là tôi chỉ đề nghị thôi, là cái câu hỏi mục tiêu cuộc sống của mình làm gì, thế nào là cuộc sống cao thượng, cái này là tôi chỉ nói, tôi chỉ đề nghị thôi, làm cái không là nói quý vị. Và khi quý vị làm, quý vị thấy cuộc sống quý vị nó có lợi ích hơn, nó có ý nghĩa hơn, ví dụ như trường hợp của người bác sĩ Canada này, thì cái đó là áp đảo đó là nói gì. Này, có một cái tư tưởng rất là hay này ấy, quý vị nhớ một điều thế nào, áp đảo của mình có tâm kinh, áp đảo là cuộc đời của mình là áp đảo. Tất cả những gì mà quý vị kinh nghiệm trong cuộc đời áp đảo. Một lần gặp nhau ở bên Cali đó, tôi nhớ hồi xưa đó, cách đây cũng lâu lắm, 1983, một nhóm anh em Việt Nam đi gặp ngài, lần là đó là ngài chưa có nổi tiếng như bây giờ đâu, thì là nhóm Việt Nam nó đưa lên nói chuyện với ngài và cũng vui vẻ lắm, ngài nói chuyện, nhưng mà rồi câu chuyện nó xoay qua một cái chiều hướng nào không biết, thì đặt cái câu hỏi áp đảo là gì? Rồi cái sau lưng ngài là một kẻ sách. Cái tư cách cá sách tầm bản sau lưng ngài đó, thì một số người nó giải pháp bảo sau lưng ngài đó, cái này mà có gì gọi là pháp bảo á, có gì cũng ngu không, nói vậy bộ có gì khùng với sao, tất cả mọi người toán giác không hiểu ngài cũng nói cái gì. Lúc đó tự nhiên ngài đó phải có cái bản đồ suy nghĩ và đưa lên ngài hỏi cái này là cái gì, dĩ nhiên ai cũng biết trả lời cho bậc ngài cái này là bản đồ. Nào nếu như là tôi đang cái này mà tôi đang ngoài chợ đừng nói được giáp cái là thành phố các trung tâm hay là ở Cali mà tôi đưa cho quý vị và tôi nói đây là suy nghĩ, đây là suy nghĩ, đây là suy nghĩ, là chắc là quý vị đó cũng được khùng rồi, có phải vậy không, đây chỉ là cái con đường dẫn tới suy nghĩ mà thôi. Tôi cũng muốn sách vở này chỉ là cho mình thế nào phải quý vị phải đi tới để quý vị hiểu bang California như thế nào, bang California như thế nào, quý vị hiểu do chính kinh nghiệm thực tế của quý vị. Lúc bây giờ quý vị mới bảo tôi đã biết suy nghĩ, còn quý vị ngồi quý vị đọc sách không, quý vị bán suy nghĩ hay là quý vị nhìn bán đôi, quý vị biết suy nghĩ, quý vị nói như vậy là người ta nói quý vị cùng. Bây giờ ngài lặp lại, tôi nói hễ những cái gì là ý kiến của tôi thôi, quý vị hãy đem và áp dụng trong cuộc đời quý vị, nếu mà quý vị thấy cái chuyện mình làm có lợi ích, cuộc đời nó trở thành có ý nghĩa, hay là cái đó là cái thần của quý vị đấy, là pháp bảo của quý vị đấy. Và ngài nói cái câu kết, hãy tinh tấn nhiều hơn, hãy dành nhiều thời giờ nhiều hơn cho việc phát triển và những đức tính cao thượng. Cái câu cuối cùng của ngài nói là khuyên mình như vậy đó, hãy tinh tấn nhiều thời giờ hơn nữa, phải tu niệm hơn nữa để phát triển những đức tính cao thượng. Thì ở đây là coi như hết cái phần giảng về cái bài pháp này, thì đây là cái phần riêng bản chất của sư. Quý vị thấy trong cái bài lần trước đó, trong cái bài sức khỏe là tài sản quý báu đó, ngài thường sư nói là mục tiêu của cuộc sống là gì? Lại đặt mình cái câu hỏi gì? Cho mình sống để làm gì? Chúng ta sinh ra đời không phải sống để sống 100 tuổi, nói vậy. Chúng ta sinh ra để học hỏi và trưởng thành. Quý vị còn nhớ cái đó không? Nên mình sinh ra không phải để sống 100 tuổi mà sinh ra để học hỏi trưởng thành. Thì quý vị thấy ý nghĩa trưởng thành bây giờ ngài lặp lại trong bài này cũng nói trưởng thành nữa. Người nào mà người trưởng thành là cái người có văn hóa cao. Chỉ có những cái người mà trưởng thành mới có người mới có văn hóa cao. Vậy người có văn hóa cao, người trưởng thành là người biết tự cao về để phát triển những đức tính cao thượng. Như vậy mà quý vị muốn là cái người cao thượng, muốn người trưởng thành á, muốn cái mục tiêu của cuộc sống của quý vị nó có ý nghĩa, quý vị phải trở nên một cái người mà có văn hóa cao, một người mà trưởng thành. Và muốn như thế là sao? Quý vị phải ngay từ bây giờ phải biết cao dồn những cái phẩm tính của mình, những cái đức tính cao thượng ở trong tâm của mình. Rồi quý vị nhớ trong cái bài trước này nói các bậc thánh nhân là ai, các người ta đâu có phải kính trọng, bởi vì các ngài là những bậc mà gọi là những là thiên phú thiên tài đâu, đâu có phải là những cái người mà gọi là thần đồng đâu, không phải. Các ngài là những bậc thánh nhân, là những vị người ta quý trọng, quý lại các ngài. Tại vì sao? Các ngài đã biết tập luyện để cho những đức tính, những phẩm tính cao thượng trong nội tâm của ngài đạt tới tình trạng hoàn hảo. Như vậy rốt cùng trong các hai bài này để khuyên chúng ta làm một chuyện là sao? Là phải phát triển cái được những phẩm tính cao thượng. Mà những cái phẩm tính cao thượng đó ở đâu mà mình phát triển? Bạn nhớ rằng bạn cũng có những phẩm tính cao thượng này, nó không nằm tới xa hết, nó chính ở trong tâm của các bạn. Không cần đi đâu xa để tìm kiếm, đi cần trau dồi và tu luyện. Một ngày nào đó bạn sẽ có trí tuệ hơn, lợi tâm của bạn sẽ bình an và tĩnh lặng hơn. Đó là cái phần kết luận của bài pháp hôm nay. Bây giờ cha tôi nói về cái mối tương quan của mình với những người xung quanh, thì tôi cũng xin đọc lại chút cho quý vị nghe, để rồi mình chấm dứt cái bài giảng ngày hôm nay, nói về cái tình thương của ngài đối với những con của những đứa con của các bạn. Sư đọc và sư để cho quý vị một chút quyền thẩm định. Tại vì sao như vậy? Cái cuốn sách mà ngài viết là No In December đó, rất nhiều người người ta chống đối, người ta phản kháng ngài ở cái điểm này. Người ta nói ông sư gì mà còn biết gì thương con nữa. Cái này là ngài thật. Rất nhiều người đọc cái cuốn sách của ngài rồi thì bình cho sư như vậy. Thì đây là sư chỉ lấy ra một chút thôi để quý vị nghe. Và theo ý của sư đó, theo ý của sư đó, cái con người tu niệm đó không phải mình tu rồi để mình không đọc xuống ai nữa. Bởi vì sao? Quý vị có nhớ một lần không? Thầy tới một phút mà tu niệm mà rất là cao đó, cha mẹ vợ con bà con thân bằng thân thuộc nhiều tới gặp Phật thượng và than phiền với ngài, thì thái độ hững hờ của thầy đối với người vợ của thầy gần như là đếm xỉa thôi. Bởi vì sao? Ông cứ tránh niệm suốt ngày à? Thì trong khi giữa cái lúc mà mọi người đều tức giận bức tượng như vậy, thì đặt lên chỉ có một câu: dầu sao hắn cũng là một con người. Ngày nhắc đến cái người đó, dầu sao cái anh này là cũng một con người. Vậy là sao? Cái con người nó có từng cái giai đoạn, khi qua cái giai đoạn tu niệm rồi, cái con người nó sẽ trở lại trung bình. Thì tôi cũng nghĩ như vậy, không phải là mình tu hành rồi mình không thương ai hết. Tôi nhìn nó nghe không? Tôi mới đi thăm hai cô con gái về, hai tuần được dịp sống trở lại với con. Sau bao năm trời xa cách, mười mấy năm trời xa cách, bây giờ mới sống lại được cho hai con. Tôi sửng sốt và thấy hai con thương tôi hết lòng, tin tôi tràn ngập hạnh phúc. Chúng tôi rất cởi mở với nhau, đây là tâm từ thật sự. Điều tôi ước ao từ lâu nhưng mà cố gắng trong tâm, và tới nay tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Ngài cũng mong đợi bây giờ tức lại rồi, không nghĩ rằng có thể thực hiện, bây giờ có thể thực hiện. Người vợ cũ và ông bố vợ của tôi cũng đối xử với tôi rất là thân mật. Chúng tôi nói chuyện về cuộc đời, về Phật pháp và tương lai, sự học hành của các cháu. Ngài tưởng là khi mà ngài về chắc là bà vợ bà buồn lắm, bỏ đi mấy năm rồi. Nhưng mà không, chúng tôi nói chuyện với nhau rất thân mật cởi mở. Cô con gái đầu của tôi rất thông minh, nhạy bén và khuôn mặt dễ bày tỏ tình cảm nội tâm, chưa không biết dịch công việc như thế nào. Thành ra tôi chỉ dùng cái chữ là cái khuôn mặt của cô đó để buồn vui rất là dễ thấy. Cô thích đọc sách, suy tư và chịu khó hành thiền. Tôi ở tạm trong một tu viện không xa gia đình bên vợ bao nhiêu, nghĩa là ngài lên đó đã ở một trong cái chùa rồi, con cái ngài thăm. Cô con gái lúc đến gặp tôi ở chùa khóc sức mướt, tôi cũng xúc động nghẹn ngào, mắt khô ráo nhưng tâm lại nó khóc ở trong này. Nhưng mà ngài đấy, tôi cố gắng. Hai cô cũng khóc rất nhiều trên sân ga lúc tiễn tôi lên tàu. Tim tôi như muốn bùng vỡ, tôi xích ôm con vào lòng. Nhưng tánh nguyện đã cứu tôi, giúp tôi không làm chuyện khùng điên trước mặt mọi người. Nhưng đây là cũng lần đầu tiên tôi hiểu làm sư mình mất mát đến chừng nào. Bởi vì tôi làm sư thì nó cũng đâu có ôm con được. Bây giờ tôi mới hiểu là khi mà làm sư tôi mất mát đến chừng nào. Tôi đóng kịch, tôi giả bộ bình tĩnh, nhưng mà lòng tôi thì tan nát. Tôi cảm nhận rằng cái tài diễn xuất của tôi nó thiệt là hay và tôi làm thiệt là khéo. Con tôi một lần nó nói với tôi rằng: con không muốn cái gì hết trong cuộc đời này. Con thương kính sư như một vị sư, nhưng hơn thế nữa con thương sư như một vị cha. Mong bố hãy thương con. Đây là tôi nói, từ lâu con vẫn nghĩ rằng làm sư sẽ không còn thương ai nữa. Điều này làm cho con tin con nhé. Khắp khắp cho tôi biết. Những ngày sống gần với hai cô con gái, tâm chúng tôi thật là cởi mở và chân thật. Ngoài tình phụ nữ, tình thầy trò, chúng tôi còn là những người bạn, những người bạn trí âm và trí kỷ với nhau. Bởi vì ngài nói tôi với cô con gái tôi không biết tại sao mà chúng tôi hiểu nhau như những người trí âm trí kỷ. Cô con gái đầu của tôi cũng đang tập thiền tứ niệm về tứ niệm tâm, bắt đầu càng lúc càng hiểu về những trạng thái tâm và sự suy tư của mình. Tôi hy vọng rằng cô sẽ hiểu thật rõ bản chất của tâm. tôi sẽ nói cho cô biết rằng cái tâm của chúng tôi, chúng ta ở đây nó lừa đi, nó gian xảo, nó ưa thích thay đổi, nó ưa cái lạ, ưa cái mới, vì vậy chán nản buồn bã trở thành một cơn bệnh nặng của thế gian. Nó ưa chuyện mới không à, cái gì cũng phải mới thay đổi, tâm khát khao đi tìm kiếm những trò giải trí và những gì kích thích. Đó là điều mà đa số những người đang sống và đang chạy theo dưới nhiều dạng khác nhau. Và đó này sẽ chỉ cho con của Ngài biết những điều đó. Tôi hy vọng hoàn cảnh sẽ cho phép tôi được gần các con nhiều hơn. Tôi sẽ ráng trong khả năng mình để cho các cô biết về bản chất của tâm, về con người, về cái mối liên hệ tình cảm của mình với người khác, biết cách thức mà nói sao cho hợp với tâm ngữ, và biết lắng nghe người khác, và quan trọng hơn hết sẽ có thái độ chân chánh trong cuộc sống. Tôi là một người tu, tôi không có điều kiện vật chất dồi dào để giúp con. Nhưng khi bạn thương ai, bạn thương tức lòng, thương vô điều kiện, bạn có thể cho được gì? Tôi không có gì hết, tôi sẽ hiến tặng con tim và trí óc của tôi cho con tôi. Tôi mong rằng con gái của tôi sẽ hiểu cuộc đời một cách sâu xa và sống bình yên trước những đảo lộn của thế gian. Cô ta sẽ an toàn vượt ra khỏi những hỗn độn, những phức tạp, những chuyện vô nghĩa lý và đau đớn của cái gọi là cuộc đời. Tôi và con gái tôi đầu óc thật là giống nhau. Chúng tôi giống về tâm, chúng tôi giống về nhân cách, chúng tôi giống rất nhiều về sở thích. Chúng tôi hiểu nhau và tôi cảm tưởng rằng tôi với cô ta gần như là thành giả tất cả. Ước mong khi về già, còn nhiều nữa nhưng mà suy đọc một chút nữa thôi. Ước mong khi về già chúng tôi sẽ được sống gần nhau một nơi nào đó vắng lặng và an tĩnh. Tôi sẽ dạy cho con tôi những gì mà tôi đã biết, đã học, đã hiểu. Những gì mà tôi đã học, tôi đã hiểu, nhất là hiểu rõ tâm mình. Và hai bà con sẽ sống với nhau trong tình yêu thương, trong tâm từ và sự cảm thông. Chúng tôi ước mong, chúng tôi hoài vọng để sống như thế, để đi hết cuộc đời của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và vậy là sao mà làm sao mà biết hết? Có một vị hành giả người ngoại quốc, từ không có nói trên này, không có nói thứ nào, tới tiền viện sử minh năm cách đây cũng 1-2 năm rồi. Vì đó khi mà tới đó là đem theo từng ngoài 4 cái lia ra rồi còn mấy chục cái nữa. Bây giờ cái anh làm công quả trong chùa, ông giác vô mà đến lỡ ông xe bá dai á, ông nói với thầy vậy. Vì nên là nghe là khi mà thần mở ra là đồ đạc là tất trên tất dưới. Thì thầy mới kêu suy đó tới tôi hỏi đồ của tôi đâu mà nhiều quá vậy. Ông nói tôi ra bên này là tôi mặc tôi phải có đủ, chứ không đủ là tôi không được. Ví dụ chẳng hạn như ông có chi phối mà tôi theo rất là đẹp, anh là tiền tôi ngồi trong chi phối đó, không thể ngồi cái chỗ nào khác hết trơn. Thì thầy nói như vậy rồi làm sao mà tôi kinh nghiệm Phật pháp này, tôi đem nhiều quá thế vậy thì làm sao mà nặng quá, nặng là đi lên hay là đi xuống? Phải vậy, nặng là đi lên hay đi xuống? Hay là đeo nhiều thứ quá thì nặng quá, mà nặng quá thì đi lên hay đi xuống? Thì phải vậy. Nghe hành giả Việt Nam đi đến điện đem theo quá nhiều thứ, tranh chấp quá nhiều về vấn đề phòng ốc, rồi tham muốn quá nhiều về vấn đề ăn uống. Thầy nói có một cái câu trong office của thiền viện đây nó để bằng cái miếng. Thằng năm sẽ đi dụng qua đây, tôi bây giờ sẽ đi dụng dịch ra cái câu đó, ta tiếng Việt cho bà con Việt Nam nghe. Thì tôi hỏi thầy, thì cái câu đó nói cái gì? Nói câu đó nói, nếu bạn khó lòng trong vấn đề ăn uống, nghe là bạn tới đây mà vấn đề ăn uống bạn khó quá, bạn ăn được cái này, ăn được cái kia, ăn được cái này, không ngon cái kia, ngon thì là vấn đề ăn uống. Câu thứ hai nữa là vấn đề phòng ốc. Phòng ốc nó chặt tội, nó khó chịu, nó nóng nảy quá. Ở với cái người mà cũng không thích nữa. Thì cái điều tốt nhất là cái gì phải làm cái gì, điều tốt nhất là phải ở nhà cho rồi đừng thích. Các bạn biết gì tốt nhất là cái gì ở nhà để cái gì mình đã thấy thầy ra tháng năm cái dũng dịch cho nó ra cho người Việt Nam một cái câu hỏi chế hỏi từ mà khi đang hỏi thầy đọc cho quý vị nghe. Khi mình có tâm nguyện mình có trí tuệ không, và khi mình có trí tuệ mình có tâm nguyện hay không? Câu hỏi là hỏi như vậy đó. Khi có tâm niệm có trí tuệ hay không? Bởi vì ngài hòa thượng ngài thiền sư Upatika ngài nói người mà có trí tuệ người ấy không thể có tâm niệm. Như vậy là căn cứ vào lời giải đáp của ngài Upatika đó thì mình có thể hiểu rằng thể mà có trí tuệ thì chắc chắn có tâm niệm, nhưng mà hỏi câu trở lại vậy có tâm niệm có trí tuệ hay không, thì đây là câu trả lời. Quý vị biết rằng tâm vi diệu pháp phân loại tánh niệm và trí tuệ là hai tâm sở Upatika. thầy giải thích nghĩa là khi chỗ này trước khi chỗ kia trước là giải thích không có thứ tự nhưng mà thứ sắp trở lại nó cứ bị nghe từ đầu chưa thành ra nó có mạch lạnh. Trong khi giải pháp sắp xếp chánh niệm và trí tuệ đều là hai loại tâm sở tiệt thi cả và tâm sở là tâm sở thiện. Tăng duy giữa pháp cũng có nói nữa về liên quan tới vấn đề trí tuệ, gọi là jnana sampajutta và jnana vipajutta, nghĩa là hợp trí và không hợp trí, nghĩa là làm cái gì mà có trí tuệ và làm cái gì mà không có trí tuệ. Bây giờ thầy các quý vị học viên giữa pháp sẽ biết ha. Thế khi nào có trí tuệ thì có tâm sở chánh niệm. Như vậy cái câu trả lời đầu là để có trí tuệ thì có chánh niệm không? Câu trả lời có trí tuệ thì có tâm sở chánh niệm. Vì giữa pháp nói về các tâm sở đồng sanh và đồng diệt, nếu mà có chánh niệm thì trí tuệ có cơ hội sanh khởi. Đây này, câu đây là câu thứ hai, tôi đọc lại nha. Vì giữa pháp nói về các tâm sở đồng sanh và đồng diệt, nghĩa là những cái không phải là một cái tâm nó sanh lên thôi mà tâm vương sanh lên rồi tâm sở sanh theo nữa, và rất có nhiều tâm cùng sanh một lượt. Thì nếu mà có chánh niệm thì có trí tuệ sẽ có cơ hội sanh khởi, có cơ hội thôi, không phải là đó là có trí tuệ, có trí tuệ. Nghĩa là khi mà chánh niệm có mặt chưa chắc là có trí tuệ, tạo cơ hội cho trí tuệ sanh khởi mà thôi. Nói một cách khác, chánh niệm tạo điều kiện thuận lợi cho trí tuệ phát sanh. Nghĩa là khi mà quý vị có chánh niệm, tức là quý vị đã tạo một cái môi trường thuận tiện cho trí tuệ phát sanh. Như vậy hành giả có thể có chánh niệm nhưng mà chưa chắc là có trí tuệ. Vậy thì tôi phải đặt ra làm thế nào mà để cho có chánh niệm và đồng thời có trí tuệ. Quý vị hiểu câu hỏi không? Hồi nãy mình nói này, chánh niệm và trí tuệ. Nếu mà có trí tuệ thì chắc chắn là có chánh niệm. Cái đó là xác nhận cho hai vị. Ngài Uttika cũng nói vậy mà sư thầy này cũng nói vậy. Nghĩa là có trí tuệ thì chắc chắn có chánh niệm. Bởi vì sao? Coi trong vị diệu pháp ta thấy, nếu mà có trí tuệ, tâm sở trí tuệ thì có tâm sở chánh niệm. Rồi bây giờ cái câu hỏi khác là nếu mà có trí tuệ có chánh niệm thì có trí tuệ không? Cái câu trả lời đi chưa chắc. Có chánh niệm sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ sanh khởi. Vậy cho cái điều kiện đó là sao? Làm thế nào mà để cho trí tuệ và chánh niệm sanh lên thì đồng thời cũng có trí tuệ. Hành giả có thể có chánh niệm nhưng chưa chắc có trí tuệ. Chỉ khi nào tuệ giác sanh khởi và sanh khởi nhiều lần, đó là khi mà mình kinh nghiệm mình có được tuệ giác sanh khởi. Tuệ giác sanh khởi và sanh khởi nhiều lần như thế, tuệ giác trở nên hùng mạnh nhờ hành giả đã kinh nghiệm nhiều lần. Do đó khi vị thấy cái câu hỏi có một số hành giả nói tại sao mà kinh nghiệm mà cứ lập tới lập lui hoài như vậy, là nó bị tuệ giác nó cần hùng mạnh, nó cần chính người. Vì vậy nó sẽ sanh khởi rất là nhiều lần, và mỗi lần mình kinh nghiệm như vậy, mỗi lần mình kinh nghiệm tuệ giác sẽ sanh khởi hùng mạnh. Lúc bấy giờ chánh niệm và trí tuệ cùng có mặt một lúc, hay nói cách khác, lúc bấy giờ sẽ có chánh niệm là trí tuệ cũng có. Đó là một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề trí tuệ và chánh niệm. Bây giờ có một cái phần trình pháp được hành giả nói như thế này: trạng thái hỷ lạc cái tôi nó sanh khởi rất là đều đặn. Trong cố ngoài nghi đi đứng nằm ngồi được có trạng thái hỷ sanh khởi hơn. Khi mà tôi có trạng thái hỷ đó, tâm tôi rất là vui, tôi thấy cái gì cũng tốt cũng đẹp hết trơn. Nhưng mà có một lần tôi kinh nghiệm như thế này là trong khi cái tâm hỷ nó đang phát khởi mạnh như vậy thì tự nhiên có một người đi ngang qua. Và khi mà cái người đó đi ngang qua thì tâm của người đó có lẽ là bị đau khổ, bị buồn, bực, khó chịu, là cái chuyện gì đó, hay đau ốm như thế nào đó. Đó là cái trạng thái tâm lúc bây giờ của người ấy không phải là trạng thái tâm bình thường mà gọi là trạng thái tâm thiện. Do đó khi mà người đó đi ngang qua thì tâm của họ làm đứt cái dòng ý lạc của tôi. Đó là cái câu trực phát như vậy thì thầy trả lời. Ai đổi tâm mình được không? Ở trong trạng thái đang tâm hỷ như vậy, tức là trạng thái thiện pháp, mà tự nhiên bây giờ vì cái người luồng tâm lực của người khác mà làm cho tâm của mình thay đổi từ thiện tới bất thiện. Không phải ở ngoài cắt đứt hay thay đổi tâm của mình. Để nói lại, không phải đâu. Tôi nói rằng là ở tâm của người kia cắt đứt cái dòng hỷ lạc của tôi, không phải. Mà phản ứng của mình đối với người ấy làm cái hỷ của mình bị đứng lại. Là khi mình gặp một vị nào đó, cái tâm của vị đó hay là cái nhìn của mình có vị đó, là cái nào có một cái gì đó ở cái người đó làm cho cái tâm của mình nó phản ứng. Chính cái phản ứng này làm cho cái tâm hỷ của mình bị chậm. Nhớ một điều, người từ phía ngoài không ai có thể đổi tâm mình được. Yếu tố ngoại lai không thể nào và không bao giờ đổi tâm của mình được. Ngọc lại cho hai lần luôn. Không ai có thể đổi tâm mình được. Yếu tố ngoại lai không thể nào, không bao giờ đổi tâm của mình được. Nếu quý vị có được Yoniso Panisikara, tức là quý vị có được cái sự suy tư chân chánh, thì thiện pháp sanh khởi. Còn ngược lại, nếu có cái sự suy tư mà không chân chánh thì thiện pháp sanh khởi. Như vậy thiện pháp hay ác pháp sanh ra từ sự suy tư của chính mình, chứ không phải ở từ ngoài tác động. Vì không thấy phản ứng của tâm mình, cho nên mình nói rằng người ngoài làm cho tâm mình thay đổi. Và bây giờ đặt cái câu hỏi, người ta nói người khác tác động cho tâm mình, câu đó có nghĩa là như thế nào? Tâm của một người bình thường có thể bị ảnh hưởng, bị tác động bởi hoàn cảnh xung quanh. Để ví dụ như trước bàn Phật thì tâm mình nó có cái đức tin, ra đi ra ngoài chợ đi vô trong quán rượu, tâm mình nó thay đổi cách khác, không thể giống nhau được. Một người mà hành giả đi vô trong thiền viện thiền tập, rồi hành giả đi ra ngoài chợ, hai cảm thấy tâm mình khác nhau. Vì vậy người ta nói rằng tâm của người, tâm của chúng ta bị hoàn cảnh xung quanh nó làm cái thay đổi, nhưng mà thật sự không thể, nó không phải. Người thường bởi vì không hiểu sinh hoạt của tâm, tưởng rằng chuyện từ ngoài đổi tâm mình, trong thực tế bên ngoài ảnh hưởng, bên ngoài có ảnh hưởng thiệt, nhưng mà vì ảnh hưởng của bên ngoài làm cho tâm mình thay đổi. Nói cách khác, không ai có thể ăn dùng cho mình no. Người khác có thể khuyến khích ảnh hưởng để mình ăn, nhưng để giữ được sức khỏe, và chính mình phải ăn mình mới cảm thấy no được, thì tâm mình cũng vậy. Nếu là không có ai đổi được tâm mình, người khác có thể ảnh hưởng làm cho tâm mình thay đổi. Và nếu mà được cái ảnh hưởng của người khác yếu, ví dụ đó là những cái người mà họ ảnh hưởng mình bằng bất thiện pháp chẳng hạn, nhưng mà cái yoniso manisikara, tức là sự suy tư của mình nó chân chánh, họ không làm gì được, họ không có lay động được tâm của mình. Người tu niệm biết quan sát tâm, duy trì chánh niệm, giữ tâm cho quân bình, cho dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào, tâm mình cũng nằm yên không bị ảnh hưởng. Đó là yoniso manisikara. Lúc bây giờ tâm mình nó tốt, nó thiện, nó làm giống như là một con núi gió ở ngoài, bốn phương không có lay động được. Yoniso manisikara nói tâm vững như hòn núi đá, không có gì có thể lay động được. Lấy một ví dụ như nói, người ta lại khuyên con, khuyên con nên làm điều tốt, khuyên con nên làm những việc thiện, khuyên con nên học hành của con, cái này cái kia vậy. Rồi con thì thương cha mẹ, nghe lời cha mẹ, tính tình cha mẹ, mà nghe theo cha mẹ thì tự đổi tâm mình cho cha mẹ, không đổi tâm mình được. Cha mẹ chỉ ảnh hưởng cho mình thôi. Do đó mà Út Cá mà nói, mình tự mình phải đổi lấy tâm mình thôi. Do đó quý vị thấy, nhiều người hỏi, ôi tôi bị phiền não chuyện này chuyện kia. Quý vị nhớ, chính quý vị phải tự lo lấy tâm của quý vị. Không ai giúp quý vị được đâu, người ta ảnh hưởng cho quý vị thôi, còn đổi không là tâm quý vị, là do cái phần làm việc, do chính mình. Một đôi khi tôi thấy rằng trong khi mà tôi thường thiền tập á, đây là một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề này nữa, tôi bị những cái phiền não nó làm cái tâm niệm của tôi bị cắt đứt, nó làm cản trở cái sự tu niệm của mình. Thì thầy nói không phải, mình có hiểu như vậy, khi phiền não sanh khởi, mình phải có chánh niệm hay biết sự có mặt của phiền não, đó là ưu tiên số một. Sau khi mình ngồi thiền chẳng hạn, là bất cứ mình làm cái gì mà mình thấy phiền não nó sanh khởi, mình phải nhìn phiền não liền, mình phải quan sát phiền não, đó là ưu tiên một. Khi phiền não đến, bỏ đối tượng đang quan sát mà quan sát phiền não, thì như vậy chánh niệm vẫn duy trì liên tục thường thường. Ví dụ chẳng hạn mình đang ở trong hơi thở như vậy, bây giờ mình suy nghĩ tới cái chuyện buồn chẳng hạn, một cái thức phiền não, hay là mình nghĩ tới chuyện mình thương ai chẳng hạn, một cái thức phiền não, bỏ cái hơi thở và tự quan sát cái phiền não, quan sát cái tâm buồn, quan sát cái tâm vui, thì mình thấy nếu mà biết làm được như vậy thì không có nói là phiền não nó làm cho cái dòng chánh niệm của mình bị cắt đứt, hay là phiền não nó làm cho cái sự tu niệm của mình nó bị đứt quá, không phải như vậy, phải như vậy đúng. Tâm và sự tất cả hàng số 341. Bây giờ nói là vấn đề tâm và mình chấp. Đây có cái ta đây. Bản chất của tâm là sinh khởi và hoại diệt. Tâm tốt không phải của ta, và tâm xấu không phải của ta nữa. Đây mình nói tâm của mình, tâm tu về xấu quá, tâm tu về tốt quá, tâm tu xấu quá. Biết hành giả nói, giờ tu niệm một thời gian rồi tôi thấy tâm tu xấu quá, xấu xa, bị ổi trong đó, toàn lừa dối được không? Thì thầy nói, bản chất của tâm là sinh khởi và hoại diệt. Tâm nó xấu đó, nhưng mà rồi nó tắt liền, mất liền. Tâm tốt không phải là tâm của mình, mà tâm xấu không phải tâm của mình. Nếu hành giả trình pháp là nói rằng họ đau khổ vì nhớ lại những ác pháp đã tạo trong lúc trước, bây giờ nó tâm khi thực tập nó tạo trở lại, đây là cái chuyện mà tất cả mình hành giả bị. Mình làm những cái chuyện khó, mình làm những cái chuyện mà không có tốt trong quá khứ, bây giờ mình ngồi nó tạo trở lại làm cho mình đau khổ, mình nổi hận, thì cái đó là mình có cái tất cả trong đó. Bây giờ nghe tôi nghe tiếp này. Hối hận là một hình thức của phiền não, không hối hận nhưng mình ghi nhớ để học lần sau mình làm nữa. Thành ra mình nói làm công chuyện, tại sao mà tâm của mình hối hận, mình nghĩ ô cái chuyện mà mình làm đây, mình tâm mình trên hối hận là cái chuyện tốt, tại sao mà nó bị hối hận? Nhớ cái chuyện đã làm rồi để tâm tôi yên, rồi nhớ làm sao tránh thôi, đừng có giữ cái tâm hối hận một cái trạng thái tâm sở bất thiện. Nếu cái gì giữ tâm hối hận trong tâm cứ bị hoài, cứ bị tu niệm không được, thì cái đó là tâm bất thiện đấy. nhớ rằng những gì mình đã làm, những lỗi lầm mình đã làm, mình học, mình nhớ cái chuyện đó, mình học cái đại học thôi, rồi mình quên đi, để làm sao mình có làm nữa. Khi những suy nghĩ bất thiện sanh khởi, hành giả người có chánh niệm và trí tuệ hiểu biết rằng đó chỉ là những sinh hoạt của tâm, không phải tôi ta. Suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ tư duy không đúng, khi mà hành giả mà tập một thời gian mà có trí tuệ, hành giả hiểu rằng cái này không phải là tôi ta. Thấy được như vậy, hành giả bắt đầu hiểu ý nghĩa của chữ vô ngã mà Đức Phật dạy, và hành giả nghe nhẹ nhàng như bỏ xuống một cái nặng. Cho nên là hành giả tuyệt pháp. Nói với thầy là hành giả bị những cái tư tưởng bất thiện, những cái sự suy nghĩ trong quá khứ nó làm cho tâm rất khó chịu. Ví dụ chẳng hạn như sáng sớm như vậy tự nhiên nghĩ tới chuyện quan cái, sau khi ngồi thiền nghĩ tới cái chuyện bực bội với ai thì vậy, những cái trạng thái tâm bất thiện đó, nó cứ tới hoài. Bây giờ hành giả tập một thời gian, hành giả nhận ra rằng cái này nó chỉ là những cái trạng thái tâm mà thôi. Mà hành giả họ kinh nghiệm cái chuyện đó xuyên qua cái sự thực tập cho các hành giả nghĩ, thì cái vị này trả lời với thầy nói, khi mà tôi thấy được như vậy thì tôi bỏ xuống được cân nặng và tôi cảm thấy thích thú để cho nó tới và để tôi quan sát. Bởi vì có một lần có một vị hành giả nói là ban đêm ngủ tới khoảng chừng 1-2 giờ sáng tự nhiên thức dậy, sau khi nằm như vậy thì tự nhiên suy nghĩ nhiều chuyện này chuyện kia, là bao nhiêu cái chuyện buồn bực nó tới trong tâm, rồi hành giả sợ quá lần còn bò dậy không dám ngủ nữa, sợ nằm đó là suy nghĩ tiếp nữa. Thì thầy nói, để người nào mà kinh nghiệm được cái chuyện này, thấy những cái sự suy nghĩ nó tới chỉ là một cái chuỗi những cái suy nghĩ nó tới hiện có bất hiện đó, và mình quan sát mình thấy mình không kiểm soát cái gì được, cái tâm nó muốn nghĩ cái gì nó nghĩ, lúc bây giờ giả sẽ bỏ một cái tâm thần xuống, cảm thấy mình rất là nhẹ nhàng. Vì ta biết cho nên hành giả cho những cái suy nghĩ này là xấu, mình bắt đầu mình phân loại, đây là suy nghĩ xấu, đây là suy nghĩ tốt, và những cái suy nghĩ xấu tốt này là của tôi, của ta, tôi suy nghĩ tốt, tôi suy nghĩ xấu, do đó mình bị đau khổ. Suy nghĩ như bất cứ các pháp khác, nó sẽ sanh khởi và hoại diệt, đến rồi đi không có kiểm soát được, phải chấp nhận và giữ tâm cho thoải mái. Đó là thầy khuyên khi một vị sư năm nói trình pháp nói rằng, trong khi ngồi thiền tôi thấy liên miên những hình ảnh phụ nữ hiện về và làm cho tâm tôi vô cùng chấn động. Không nói có một vị sư tới đây tập và trình với thầy là nói là trong khi ngồi thiền tôi chỉ thấy một chuyện thôi, đó là những cái hình ảnh của người phụ nữ nó hiện về hoài, không nói rõ là hình ảnh có ai mà chỉ thấy nó hình ảnh thường phụ nữ nó hiện về, cái đứng vị sư đó ngồi thiền không được, khó chịu quá. Thì thầy mới phải nhớ rằng nó hình ảnh ta suy nghĩ bất cứ là cái các pháp nào nó suy nghĩ cũng như các pháp nó sẽ sanh khởi hoại diệt, mình không có kiểm soát, mình phải chấp nhận, mình phải giữ tâm cho thoải mái. Thì cái hình ảnh phụ nữ là mình có thể suy nghĩ. Nếu hình giả trong khi thiền mà thấy suy nghĩ đứng lên liền, đây là mình phản ứng, mình thấy suy nghĩ tới nhiều là mình phản ứng, chánh niệm nó yếu mất rồi mới nữa cứ liên tiếp như vậy, thấy suy nghĩ đến rồi đi như vậy, dần dà hành giả có hiểu chỉ vô thường. Lúc bây giờ suy nghĩ không phải là chướng ngại nữa, nó sẽ trở hỗ trợ cho mình thấy được pháp bảo, tin được pháp bảo, không phải là chướng ngại cái sự thực tập. Hành giả ngồi thấy suy nghĩ tới, niệm suy nghĩ tắt, thấy suy nghĩ khác tới nữa, niệm nó tắt nữa, lúc cứ tới hoài đó, mình có hai thái độ. Một là mình đổ sân, mình bực bội, mình nói sao mà nó tới hoài như này, mình nhìn hoài nó không thích. Hành giả sơ cơ hay nói vậy, nhưng mà khi hành giả tu luyện một thời gian, hành giả thấy vô thường trong cái sự suy nghĩ. Một niệm tới suy nghĩ nó tắt, một niệm khác tới suy nghĩ nó tắt, tắt hoài như vậy, tự nhiên mình tự nhận ra cái sự vô thường. Mà khi mà quý vị đã hiểu được vô thường, được vô ngã như nãy đó, là tự nhiên suy nghĩ nó đúng rồi. Đó là cái pháp lạ, pháp lạ của tự giác. Hay là khi tự nhiên hiểu được thì tự nhiên nó tắt. Vui khổ trong số 42. Hành giả từng phá thành nói rằng những kinh nghiệm đau khổ giúp chúng ta học hỏi được rất nhiều. Dạ, nói như cái thầy như vậy, nghĩa là thấy là trong cuộc sống của mình mà có cái sự đau khổ đó, thì nhờ cái sự đau khổ đó mình học hỏi được rất nhiều. Thầy đó lại trong cảnh vui cũng như trong cảnh khổ, chúng ta đều học được những bài học tiêu đau hết. Trong phải trong cảnh khổ cũng vậy, trong cảnh vui mình cũng học được những bài học tiêu đau. Trong hoàn cảnh vui chúng ta dễ bị lôi kéo quên tánh niệm và hưởng cái cảnh vui đó, vì mình hưởng vào trong đó, mình hoan hỉ với cái vui đó, mình quên cái mất kinh nghiệm. Lúc vui ta nên cẩn trọng, đừng để cho hoàn cảnh bên ngoài lôi kéo mình, làm cho mình thất niệm. Và khi vui quá, tâm chấn định, mất rất nhiều thời gian lâu để lấy lại cho mình. Quý vị nhớ một lần có một vị hỏi thầy nói chi chơi, trong cái sự thực tập của mình nó có cần làm cái điều gì không? Thì anh trả lời đừng có đu in mà đu in. Quý vị nhớ cái đó không? Nghĩa là đừng có làm cái gì hết, làm sao mà cái gì hành giả có mặt ở trong hiện tại, chỉ nhiều đó thôi, thì cái sự thực tập của mình nó sẽ tiến bộ. Và nếu mà giảng dụ là có cái chuyện, giả dụ là có cái chuyện kia mà cần phải làm nữa, trong cái sự thực tập của mình chú tâm cho cùng mình. Và anh nói nếu mà quý vị để tâm quý vị chấn định quá bởi vì cái sự vui vẻ bên ngoài đó làm cho tâm quý vị nó chấn định thì nó mất quân bình, là mất thời gian rất lâu mà đi lại quân bình. Mà quý vị thấy không, ai mà thấy cái tâm quân bình này ngoài thì hành giả. Thành ra những cái bài pháp như thế này, những cái câu mà trả lời như thế này là để dành cho thiền sinh thôi, là không thể nằm người ngoài có thể hiểu được mình muốn nói cái gì. Người ngoài đâu có cần thấy tâm quân bình, người ngoài chỉ biết vui mà thôi. Cười quá nước mắt chảy ra, cười mà đến nỗi nước mắt chảy ra đó. Hành giả trình pháp với thầy một năm nào đó tôi quên rồi, mà làm biết cục chuyện gì đó. Hai người đứng trên đi ngang lên chỗ nhà Sư Na, cái ra tốn ra phía sau Sư Na đứng cười cho đã, cười lát này nước mắt chảy ra đầm đìa giống như khóc, hai gò má nó mỏi không đứng cười nổi nữa, bụng thì nó đau mà thở không nổi. Thì thầy nói vui vậy đó, chúng tôi thấy chưa gì mà đã khổ rồi, vui sung sướng thật sự. Thật sự khi có trí tuệ, tâm trong sạch không bị vui và sung sướng thật sự. À bây giờ mình nghĩ cho mình chỉ là thế nào gọi là vui. Không đấy, nó vui không phải là cái ở đời người ta nói vui vui mà đúng là vui thật đâu. Thì cái câu chuyện đó tôi nhớ có một lần có một cái người hành giả người Âu Châu ở lại đây hành thực tập. Thì mình vào những cái năm mà đầu tiên hết, lúc mà thiền viện đang còn chưa có cơ sở mà nhìn như thế này, chỉ có cái nhà ăn rồi tóc của ngài rồi một hai cái bình phương kia đó, mà là đơn còn đơn sơ lắm. Thì trong cái một hôm đó là tôi nhớ khoảng chừng 3-4 vị thiền sinh ngoại quốc da trắng, thì trong đó có một cái cô người Áo và một vị sư người Canada thì phải, vị sư người Canada, và ông sư Canada to lắm, bự con mà tay chân rất là lực lưỡng. Và lấy cái tổ này ông thăm mình, xăm không biết xăm cái gì đó mà hai đêm. Thật ra chưa, khi mà ông mặc y đó thấy mình nó xăm mặt ông tự mà nó căng vậy này. Thành ra khi mà cái cô mà người áo đó cô đi kinh thành, có thấy ông đó, cô vô cái tình với ông thầy, cô nói sao cái ông đó nó xăm đi cái đi, ông ấy thích tưởng quá. Thì cái thầy trả lời thì nói không phải cái ông đó không phải cái ông đó là thích cười đâu, tâm của cô nó là ông đó thích cười, cho nên ông cô thấy thích cười. Thì hiểu thầy trả lời không? Tâm của cô không nói là cái ông đó thích cười, cái ông đó thật tình không phải thích cười. Ông đó là một hành giả rất là đàng hoàng tử tế, chỉ vì ông vẽ vẽ như thế này đó là tâm cô nó thích cười. Rồi cô biết cô bị đến sau không? Sau đó cô đó có trở lại cái tình pháp của thầy, cô nói bây giờ tôi mới nhận ra được cái gì thầy nói. Rồi thầy hỏi tại sao mà cô nói vậy? Cô nói bây giờ đó, hồi trước mà tôi gặp cái ông đó là trong tâm tôi nó nghĩ là một cái sự hoạt họa của một cái ông mà là bị con rồi này, mà khi nào mà bị cũng bị tấn công, ông lấy một cái niêm miếng khúc cái đầu dưới tốn của tôi bà bài ông thấy cái ông đó là tôi nói tới ông bà bài, và đó cũng thân tôi nó rất cười quá vậy này. Nhưng mà không phải, thì thầy nói cô có thấy không, tất cả mọi sự vui buồn trên thế gian thì do tâm mình hết, tâm nó vui là mình vui thôi, mà tâm nó buồn là mình buồn thôi. Cho đó người ta nói gì đây cái gì buồn mà cảnh có gì đâu bây giờ này. À đó hay là buồn cái gì đó có đấy, làm vui á,
người buồn cảnh có gì đâu bao giờ.
À người buồn cảnh có gì đâu bao giờ, thấy chưa, cái buồn vui là trong tâm mình ra cho phải ở ngoài. Rồi thôi bây giờ chú tiếp, tôi sợ quỳnh thảo có hát bây giờ nữa. Vui và sung sướng thật sự là cái gì? Là khi có trí tuệ, tâm thân thạch không bị phiền não đè nén, đó tức là tâm vui đó, tâm không có phiền não, tâm bây giờ được yên tĩnh vắng lặng, đó là hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc thật sự, vui thật sự là cái tâm tấn lặng, tâm nó không có phiền não, không bị phiền não nó đè nén. Đa số người đời thường hiểu không hiểu thế nào là vui thật sự, do đó họ cũng không hiểu thế nào là đau khổ đúng nghĩa của nó nữa. Thầy nói câu này tôi cũng rất là tấn động. Thầy nói nhớ ngày nào mà sư chưa hiểu cái đau khổ thật sự, sư chưa hiểu thế nào là niềm vui thật sự đâu. Sư nói hôm nay sư vui, sư tập thiền sư thấy cảm thấy an lạc như vậy, chưa phải. Sư phải hiểu cho thốt ráo cái chữ khổ của Đức Phật nói, thì lúc bây giờ sư mới hiểu thế nào gọi là vui. Sư đọc lại nha, đa số người thường không hiểu thế nào là niềm vui thật sự, do đó họ không hiểu thế nào là đau khổ đúng nghĩa của nó. Sung sướng hay đau khổ là hai trạng thái tiêu cực, nghĩa là hai cái đầu. Hiểu được sự sung sướng hay thái cực, sung sướng hay đau khổ là hai thái cực. Hiểu được sung sướng hay hiểu được sự đau khổ thật sự sẽ hiểu được con đường trung đạo của Đức Phật. Khi mà mình hiểu thật sự thế nào là đau khổ, mình sẽ hiểu thế nào là sung sướng. Khi mình biết được sung sướng, mình biết được đau khổ, mình sẽ hiểu con đường trung đạo của Đức Phật. Con người khi gặp lúc vui và cảnh tốt thường hay quên, không biết cách duy trì chánh niệm đúng mức, khó giữ được chánh niệm. Do đó hoàn cảnh vui, điều kiện thuận tiện, dễ dàng không bao giờ tốt hết. Xin nói lại nha, con người khi gặp lúc vui, lúc hoàn cảnh tốt thường hay quên, không biết cách duy trì chánh niệm đúng mức, do khó giữ được chánh niệm trong cái lúc mà vui. Do đó cái hoàn cảnh vui, cái điều kiện thuận tiện, dễ dàng trong vấn đề tu luyện, cái chuyện đó là không bao giờ tốt hết. Nhắc nhở cho mình như vậy đó. Vì vậy các vị Bồ Tát thường ước được, ước nguyện được sinh vào cõi người, mong gặp được cảnh khó khăn để trau dồi cái ba la mật của các ngài. Nếu mà hoàn cảnh mà vui là giúp cho các vị mà trở thành thánh nhân thì các ngài cũng xuất cõi người thì các ngài sinh thiên, mong đi về sinh thiên. Nhưng mà bởi vì sao, những hoàn cảnh khó khăn để giúp các ngài tu luyện và học được những bài học, do đó các vị Bồ Tát thường nguyện trở lại cõi người. Sinh thiên quá sung sướng tu luyện không được, khổ cảnh thì quá khổ tu cũng được nữa. Ngày nào mà cũng ăn cơm với muối là làm sao đây, nó chưa khổ quá là khổ đây thôi, cứ lo chuyện muốn tính về Việt Nam không. Danh từ hạnh phúc sung sướng đó là hiểu, hiểu là nghĩa thực tế. Khi làm cái gì hiểu sung sướng hạnh phúc là nhớ cái gì nghĩa, hiểu là nghĩa thực tế thôi. Đây là sự hiểu biết nhân bản của người không tu luyện. Hạnh phúc sung sướng dễ chịu đại nghĩa, mấy cái chữ đó là chữ người ta cái gian nói trong, không phải là cái người tôi mình thật sự nói. Khi hành giả tu niệm và kinh nghiệm được vô thường thực sự của thường Paramattha đó, danh sắc thay đổi đến rồi đi không ngừng nghỉ, trong bất cứ kinh nghiệm nào vừa nghe vừa thấy vừa ăn vừa uống vừa suy nghĩ thì không còn thấy đây là sinh sinh. Đức Phật dạy chúng ta tứ diệu đế, đây là bốn sự thật tu tuyệt đối, và để nhất nghĩa đế, để nhất trong bốn cái đế đó, mà cái thứ nhất là khổ, chân lý về sự khổ. Cho Đức Phật không dạy chúng ta chân lý về cái sự lạc. Chúc hà sách giá, tuy chúng ta không dạy chúc hà sách giá, tâm lý về sự đau khổ, không nói tâm lý về ăn lại. Sự thật tâm lý về sự khổ, hành giả cái tâm mình cho thật sâu xa. Chúc hà sách giá, hành giả sáng làm sao mà tâm mình cho thật sâu xa. Khổ, bình nghĩa, bất đại nghĩa, khi hành giả tu niệm và thấy thỏa mãn, thấy sự tu hành của mình tốt quá, và nghĩ rằng, ôi, cha, thiền thật là tốt, thiền thật là sung sướng, quay chừng, cái đó là cả tiếng. Thành ra quý vị trình pháp mà quý vị kể khổ ông thầy rất là vui. Mà quý vị nói ôi cái gì cũng tốt, được cái tranh lạnh nó coi chừng này. Mình tưởng là cái chuyện tu hành của mình tốt mà thầy sẽ cũng thành. Cách đây từng 3 năm thầy có dạy một cái bài với liên quan vào vấn đề hóa mạng. Chính những cái mà những cái tư tưởng nó chặn cái sự tu niệm của mình. Biết sao vậy đó. Phải là mình tốt, mình hay, mình biết được cho người. Mới đó là cái ngã mạng ta làm cái sự thực tập mình đi luôn. Thành ra bởi vậy có một lần quý vị nghe thầy nói không? Mà thầy nói thì nhiều lắm nhưng mà đại khái là ma cao một thước hả? Cái gì đó thật cao một thước,
ma cao một thước, ma cao một trượng.
Đào cao một thước, ma cao một trượng. Nghĩa là trình đảo nó chạy theo mình riêng nhiên, không có cái chỗ nào mà nó giúp cái tên, phải cẩn thận. Rồi, xong cái phần là phần vui là khổ. Bây giờ mới trang 48 mà được đào. Đau ốm không phải là chướng ngại có sự thiền tập, bởi vì có một hành giả nói hôm nay tôi đau tôi nghỉ à. Thầy hỏi sao hôm nay đau sao, dạ tôi đau nghỉ, đau có đi thiền tập chi, 8 giờ tự không thấy có mặt đâu hết trơn, hỏi sao vậy, hôm nay đau trở ra nghỉ, tại sao hơi mà. Đau ốm không phải là chướng ngại, không phải là chướng ngại có sự thiền tập, đúng ra nó hỗ trợ cho sự tu niệm của mình. Bây giờ hỗ trợ là hỗ trợ như thế nào? Nếu nó là chướng ngại thì tôi hỏi quý vị, khi sắp xếp quý vị đau bao nhiêu công trình tu niệm bỏ cái phần giác hết là sao? Nếu mà quý vị đau thật phải nói tưởng tượng tu niệm nữa thì tôi hỏi gì cho bao nhiêu công trình quý vị tu niệm tới phút đó quý vị sắp xuống lỗ rồi, quý vị đau bao nhiêu công trình tu niệm mình còn giúp qua hết là sao? Thì kể một bà cụ dân đất làm chùa trong ngày xưa niên xa đó, được ngài đến thăm một hôm trước khi bà chết. Bà cụ này là bà dân cái đám đất ở bên cái chùa cũ đó, rất người dân đám đất của họ thôi. Rồi cô em đứa con trai nó một lần nó chạy tới nó báo cho họ thượng biết ở tại chùa mới này, nó làm mẹ con rất dạ không có sống lâu được nữa, sắp sửa mất rồi, cái sinh hoạt lên tới hơi trung tâm má còn gặp lần cuối cùng. Thì vì là cái bà là cái người là dân đất cho ngài, với là cũng có nhiều công trình, có nhiều công đức của Phật pháp, thành ra ngài mất nể làm ngày tới để tích lệ bà. Sau khi mà ngài tới đó để tích lệ cái bà cụ này thì ngài ban được cái bài từ ngắn, chỉ như là ngài nói pháp, ngài một bài pháp ngắn. Cụ nghe xong rồi thưa cái ngài như thế này, dạ bạch ngài, pháp hành mà ngài dạy là có những cái đêm
vì chân ta nó hình thành quá cho nên con nghĩ cho đêm giờ bây giờ ngày ta thêm pháp thì con nghĩ cho tập thiệt sử pháp của ngày con tập cái đêm từ hôm từ mấy đêm này thôi đâu cần có thêm cái gì nữa. Tôi đi hiểu câu hỏi đó, tôi có nói cái bà cụ không? Bà cụ nói từ trước giờ đó với bà cụ thầy giả chức cái bà cụ nói từ trước giờ đi theo ngài là dạy phát hành để đau là cái niệm bất cứ giờ phút nào ấy đau tới cái niệm đi diễn cái tẩm tiền. Thì bây giờ con đau này, con niệm này pháp ngài cho con đã tập từ mấy bữa nay, bây giờ ngài nói ngài tới để ngài cho ban pháp cho con nữa thì con cũng đáp ứng nhưng mà khó đủ rồi. Thì ông thầy nói thầy phải như vậy đó, thầy mong như vậy đó, mình tập luyện sao mà như vậy đó, tới phút đó là mình hay là cứu được niệm thôi thì mới may ra mới là sanh thiền được, không phải sanh thiền mà lặng chưa thiên đạt được ngay cái gì nên là đi lên đó. Hòa thượng thiền hòa thượng sử minh là cách tiếp khách, tiếp khách cách giao tiếp của ngài nhờ tu niệm lâu năm hiểu rất rõ sinh hoạt cái tâm và tiếp xúc với rất nhiều người cho nên hòa thượng sử minh đạt được một trình độ rất cao tâm hệ cuộc giao tiếp với người khác. Bởi vì có một câu hỏi liên quan phải vì cái khi mà hòa thượng sử minh đó ngài tiếp khách đó cách tiếp của ngài tiếp khách như thế nào. Chẳng lẽ mà cái mặt cứ sụt suốt ngày tâm niệm rồi thì làm sao mà tiếp khách đây? Phải như vậy, phải là bây giờ là như vậy thì hòa thượng sử minh như thế nào? Thì đây thầy trả lời cho đó. Nhờ cái sự tu niệm lâu năm và tiếp xúc rất nhiều người cho đó mà thiền sư sử minh đạt được một trình độ rất cao trong cái nghệ thuật giao tiếp với người khác. Ngài ít khi phạm những lỗi lầm do hành vi cử chỉ hay lời nói không đúng đắn. Nên là ngài sư minh nói, ngài thiền sư Utotika nói mình mới miệng ra là mình làm lầm lỗi, mỗi lần mới miệng là mỗi lần lầm lỗi. Mà thầy nói vì này đấy, ngài này ít khi mà phạm những lầm lỗi liên quan tới thân khẩu ý mà trong khi giao tiếp với người khác. Khi một người bước vô, ngài để ý dáng đi, cử chỉ, khuôn mặt của họ và biết phải nói chuyện với họ như thế nào, ngôn ngữ gì mà ngài phải dùng để đối với người đó. Có những người bước vô gặp ngài chào ngài, ngài chỉ giữ im lặng và ngồi chờ, chỉ khi nào họ nói ngài mới trả lời, giống như đoán được tâm của người khác vậy. Có người đến lại ngài rồi không biết nói gì, dòm ngài một vài cái sợ quá lại vài cái nó bỏ đi ra, ngài cũng để cho đi ra luôn, ngài cũng nói gì hết. Vì thấy từng trường hợp một thầy kể cho mình nghe như vậy đó, tâm ngài luôn luôn yên ổn dù ai có đến hay không. Thành ra mình nói rằng tại mình tu hành mình thấy mình thích yên lặng cho đó, người ta mình làm mình nhìn gần như trở thành là mình lạnh lẽo với những người xung quanh. Thì cái câu này thầy muốn nói là dù con người xung quanh có tới với mình không tới với mình, tâm ngài luôn luôn yên ổn, tâm của ngài chứng minh con người ta có tới với ngài hay không tới với ngài, tâm ngài luôn luôn yên ổn, không ai buồn bực. Tuy nhiên không có một ai một khi mà đã tiếp xúc với ngài sẽ không buồn không bực không đau khổ một khi mà được tiếp xúc được gặp gỡ hòa thượng. Bởi vì sao? Bởi vì hòa thượng có rất nhiều kinh nghiệm và biết làm sao để và tất cả câu chuyện nó xảy ra trong cái vấn đề tiếp khách cho nó tốt đẹp. Nghĩa là người ta tới gặp ngài cũng bình thản, mà người ta tới người ta không tới tâm ngài cũng vui, mà hễ mà đã tới rồi thì hỏi ngài cái gì ngài cũng sẵn sàng và vui vẻ, ngài trả lời và ngài làm cái câu chuyện nó trở nên tốt đẹp. Mà không phải thầy nó không phải là làm cho người ta, không phải là ngài nói cho người ta vui đâu, quý vị phải cẩn thận ở cái điểm đó. Là không phải là phật tử tới ôi mình khen lát hoặc khen tới khen để cho người ta vui, không phải như vậy. Nhưng mà ngài biết cách nói như thế nào để vừa trả lời cái câu hỏi của cái người mà tới gặp ngài mà đồng thời làm cái câu chuyện nó êm đẹp, không phải đi làm cho người ta buồn bã thôi. Tôi dẫn có một lần nọ cô quỳ vị trí, nó có một vị thiền sư đó qua bên Mỹ đó cho thiền pháp. Rồi cô vị trí cô có hay đứng cô cách trình hoàng, bởi vì những cái người mà thầy trình pháp cái vị thiền sư đó ra rồi á, ra ngoài này là cô rất mấy tay biết thôi rất lắm rồi, bị vị thôi trong đó bị ngài tạt, bị thầy thiền sư đó tạt, bị ngài sư đó rầy ra ôi họ khóc rồi vậy. Mà cô vị trí thì cô lo về vấn đề mà điều hành của cô sợ người ta buồn, người ta không tới thầy thiền pháp, người ta cùng sẽ an ủi với thầy. Khi một người đến trình ngài những cái chuyện đau khổ, ngài biết dùng những lời lẽ thích hợp để an ủi và khoan dung họ. Ngài nói cái tâm từ và tâm bi, người ngoài cuộc thôi, chẳng phải người trong cuộc cũng nhận được. Hai cái chuyện khác là theo tâm từ tâm bi này qua cứ chỉ là khuôn mặt của ngài thôi. Nên là cái người đến họ gặp nhiều cái chuyện đau khổ, ngài dùng những lời lẽ rất là nhẹ nhàng để mà xoa dịu cái sự đau khổ của họ. Bản thân là ngài nói với cái nói để cho họ vui một cách qua được không? Mà cái tâm của ngài nó có cái tâm từ tâm bi mà cái người ngoài cũng cảm nhận được cái điều đó. Bây giờ nói về tâm quân bình. nói vấn đề hí lạc, một lần nói vấn đề hí lạc thì có một hành giả tình với thầy rằng đôi khi nó hí lạc mạnh quá, cho đến nỗi mình ngủ không được. À, bây giờ đây là câu trả lời. Cẩn thận đấy, đây là tình trạng xúc động. Nếu mình hí lạc lên mà đến nỗi ngủ không được, tức là đó là tình trạng xúc động, mà ông ấy xúc động là bất thiện tâm rồi. Xúc động không phải là tốt nữa đâu. Hí lạc mà ngủ không được, coi chừng đây là xúc động. Tâm không còn ở trạng thái trung bình nữa, hành giả luôn luôn giữ tâm trung bình, đừng để cho trạng thái vui buồn tràn ngập tâm mình. Quá vui quá buồn là cái điều không nên có hôm nay.